Kính thưa quý thính giả thương mến của Đài Việt Nam Hải Ngoại, Thục Đoan xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách, được phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt và qua hệ thống vệ tinh tại Bắc Mỹ cũng như tại Âu Châu mỗi ngày 24 giờ. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, Thế Ngữ xin kính chào Thục Đoan và xin kính chào tất cả các quý vị thính giả thân thương của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại của chúng ta. Thưa, hôm nay chúng ta trở lại với truyện Kiều. Sau một thời gian khá lâu, Thế Ngữ bỏ rất nhiều thời giờ để cho quý vị nhiều dữ kiện và tư liệu về vấn đề nhị thập bát tú cũng như 12 con giáp để quý vị có thêm nhiều suy nghĩ trong tương lai cũng như là đi tới nhiều kết luận. Hôm nay trở lại với truyện Kiều thì sẵn dịp là mình đã ra lâu nay mình bỏ đó, thì mình không phải mình bỏ, mình chỉ có tách riêng đường để mình làm một cái chủ đề khác, nó cũng có nhiều cái thú vị. Bây giờ trở lại với chuyện chính thì trước khi đi tiếp thì Thế Ngữ muốn đọc lại những cái mệnh đề chính của Thế Ngữ về truyện Kiều mà có khi gây ra nhiều cãi vã trong quý vị. Điều thứ nhất, cãi vã về cái mà Thế Ngữ nghĩ về truyện Kiều. Thế Ngữ xin đọc lại. Thứ nhất, Thế Ngữ nghĩ rằng Nguyễn Du là một nhà thơ rất lớn, một nhà thơ vĩ đại ở tầm cỡ thế giới. Khổ thay là trong cái giai đoạn đầu là đi qua cái chỗ yếu nhất của Nguyễn Du là cái chỗ về tiểu thuyết gia. Thành ra Thế Ngữ dùng chương trình này để minh định lại những điều mình đã nói qua và lập lại một cái hệ thống cơ sở mà đánh giá, nghĩa là trình bày Thế Ngữ dựa trên cơ sở nào và dựa những lý thuyết nào và Thế Ngữ nói với góc độ như thế nào, để mà khi mà Thế Ngữ dĩ nhiên là có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình, nhưng mà nó phải có một cái cơ sở để quý vị biết rằng anh dựa trên cơ sở đó anh nói, anh dựa trên cái trường phái đó để mà anh nói, anh dựa những cái đánh giá đó. Thì nếu mà quý vị không đồng ý từ những cái cơ sở của Thế Ngữ thì dĩ nhiên những kết luận của Thế Ngữ quý vị sẽ không đồng ý với, nhưng mà ít nhất thì mình không phải là một người nói bậy, mình nói nó có một cái lập luận, nó có một cái đầu đuôi lập luận của mình, nó đi từ A tới B, từ C tới D. Lặp lại về tài năng làm thơ và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của Nguyễn Du. Nguyễn Du là một trong những nhà thơ lớn nhất của ngôn ngữ Việt Nam. Và về cái mức độ của nhà thơ, tức là một người có sở trường sử dụng ngôn ngữ nói lên những cái âm thanh huyền diệu và tạo nên những cái điều mà văn xuôi không thể nói được, những cái rung động lớn của nghệ thuật, thì Nguyễn Du cũng đứng vào loại những nhà thơ lớn nhất của thế giới. Điều đó không có gì có thể nghi ngờ được. Thưa quý vị nào mà lâu nay nghe Thế Ngữ có vẻ là tấn công và không có phục Nguyễn Du thì quý vị bị lầm. Thế Ngữ có một đoạn vừa rồi là Thế Ngữ như cái đoạn mà sức mạnh của Đạm Tiên, cái vẻ đẹp của Đạm Tiên và cái hồn ma của Đạm Tiên, cái đoạn đó thì Thế Ngữ diễn tả rất đầy đủ về cái sự khâm phục của Thế Ngữ trong cái tài năng. Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ nghĩ rằng không có một ai trên đời là Thế Ngữ từng đọc qua mà tả những lời nói của hồn ma và sự xuất hiện của hồn ma mà ở mức độ mà lạnh người, mà lại tuyệt vời, mà lại đẹp, mà lại có nhiều ý nghĩa mà thâm sâu và nó rùng rợn và làm cho mình rớn da gà, mà lại có mở mang trong lòng mình ra cả một thế giới long lanh huyền diệu sao trời về những cái điều mà cả đời mình không nghĩ tới. Thì đoạn đó thì quả thật là một cái sáng tạo thuộc ở mức độ ngang bất cứ một ai trên thế gian này. Thành ra về tài năng làm thơ của Nguyễn Du, trong những đoạn mà tài năng thơ thì không bao giờ có thể nghi ngờ được. Lâu nay Thế Ngữ có những vấn đề mà đặt ra là Thế Ngữ đánh giá Nguyễn Du về cái tài năng của người viết tiểu thuyết. Cái đòi hỏi của một tiểu thuyết gia và cái đòi hỏi của một thi sĩ là hai cái chủ yêu cầu khác nhau. Một cái người viết tiểu thuyết nó phải có những cái tài năng về cấu trúc, về xây dựng câu chuyện ở một mức độ nào đó, nó khác với đòi hỏi của người làm thơ. Làm thơ khi mà viết một cuốn tiểu thuyết bằng thơ đó, thì cái thơ đó lại chỉ là cái vỏ bao ngoài, rồi cái nội dung bên dưới nó phải đứng vững với cơ sở là một cái quyển tiểu thuyết. Mà dĩ nhiên thì tiểu thuyết, Thế Ngữ áp dụng cái lý luận nào để đánh giá cái tài viết tiểu thuyết, thì Thế Ngữ áp dụng một số những cái tiêu chuẩn viết tiểu thuyết từ bên phía cái dòng tiểu thuyết hiện thực thế kỷ thứ 19 của phương Tây, tức là dòng chủ đạo. Thật ra dĩ nhiên thế giới viết tiểu thuyết cũng có rất nhiều phương pháp. Nếu quý vị đi qua tới thế kỷ thứ 20 là tiểu thuyết phá thể, thì quý vị có rất nhiều cái đường khác mà người ta không có đòi hỏi những cái lập luận chính quy. Nhưng mà bởi vì thường thường đó, trước khi chúng ta chơi được tiểu thuyết hiện đại và phá thể và phá cách, thì chúng ta phải có được cái nền tiểu thuyết rất là cổ điển. Mà Nguyễn Du thì rõ ràng là được coi là được phong là một cái tác giả cổ điển của Việt Nam, tức là ở mức độ mà muốn so sánh với cái thành tựu cổ điển của nước ngoài. Cho nên cái mà Thế Ngữ áp dụng tiêu chuẩn để đánh giá Nguyễn Du là áp dụng một số tiêu chuẩn của thế kỷ tiểu thuyết hiện thực thế kỷ thứ 19 ở bên phương Tây, tức là cái một cái số kinh nghiệm mà đánh giá dựa trên những thành tựu của những người như Honoré de Balzac ở bên Pháp văn, hay là của Lev Tolstoy, hoặc là Fyodor Dostoevsky ở bên văn học Nga. Tức là đó là hai cái dòng tiểu thuyết chính mà nó ra những mệnh đề chính. Ở đó thì là các tác giả cổ điển của châu Á, nó ít nhiều đều có những cái vấn đề khiếm khuyết. mình có thể cho rằng châu Á chỉ khác, không có áp dụng những quy luật của phương Tây, nhưng Thế Ngữ cho rằng cái đó không đúng. Thật ra mà nói thì cái sự thưởng ngoạn của một cái tác phẩm thuộc về tiểu thuyết nó phải có những điều chung nhất với nhau, và ít nhất nó đòi hỏi tác giả phải nhất quán với chính mình. Nếu mà tác giả muốn áp dụng một cái biện pháp khác thì nó phải nhất quán. Ở chỗ này thì Nguyễn Du có nhiều sơ hở, và điều đó Thế Ngữ nói ra như thế là để chỉ ra chúng ta thấy những cái chỗ mà mình cần phải hiểu khi mình đọc tiểu thuyết, chứ còn không phải để mà chê. Bởi vì thật ra mà nói, người ta viết tiểu thuyết người ta cũng phải viết tới 5-7 quyển thì bắt đầu những cái lỗi về cấu trúc mới hết được. Không có một ai trên đời này, cả những người viết tiểu thuyết nổi tiếng nhất từ xưa tới nay mà viết ngay từ cuốn đầu tiên mà đã hoàn toàn không có lỗi. Nguyễn Du là vì một người bận bịu làm quan trong triều, và lại có rất nhiều cái cuộc sống nó có những cái điên tư khổ sở, và tiếng Việt Nam viết bằng chữ Nôm rất là nhiều phiền hà nhiêu khê, nên cả đời Nguyễn Du viết vừa xong có một cuốn mà thôi. Thành ra về mặt cấu trúc tiểu thuyết mà nói, nếu Nguyễn Du bị lỗi nặng, Thế Ngữ lặp lại khi chỉ ra những điều đó hoàn toàn không có ý mạt sát hoặc là than phiền, mà phải chỉ ra để người ta đánh giá được bình tĩnh hơn. Chứ nếu mình định bụng đem Truyện Kiều ra làm một cái tác phẩm để mà khoe khoang với nước ngoài, mà người ta vừa đọc vào bản dịch thì nó có những cái lỗi tày trời và nó có sơ hở ở mức độ ấu trĩ đến mức độ người ta nực cười mà không có thưa trước, thì nó sẽ làm cho người ta rất là bực bội. Thành ra Thế Ngữ nghĩ rằng mình chỉ ra điều đó thì mình chỉ ra một điều, thứ nhất là cái dòng tiểu thuyết châu Á nó phát triển rất là non kém. Mình nhìn lại toàn bộ các quyển tiểu thuyết bằng thơ cổ truyền Việt Nam thì thật ra chỉ có một mình Truyện Kiều là nó còn đứng được nổi ở mức độ nào đó, là một cái tiểu thuyết hiện thực phê phán xã hội hoặc là phản ánh hiện thực ở mức độ nào đó mà nó không bị mắc vào những cái lỗi khác. Còn toàn bộ những cái còn lại trong văn học cổ điển Việt Nam là nó lỗi nặng tới độ nó chỉ còn là ở mức độ bỏ cái lời thơ đẹp ra mà nói. Mà lời thơ đẹp thật ra các tác giả ngoài Nguyễn Du cũng không có bao nhiêu, thì bỏ ra hết thì là những cái chuyện hết sức là ấu trĩ và hết sức là sơ khai, chẳng hạn như là cái Nhị Độ Mai, hay là cái ở mức độ như Nhị Độ Mai là coi như là có trang hoàng một tí rồi đó, mà sang xuống cho như Quan Âm Thị Kính, xuống cho tới Tống Tân Cúc Hoa thì những cái chuyện kia nó lại còn ngô nghê hơn nữa. Những cái đó thì không thể nào đem ra thế giới được, nó chỉ còn có những là chứng tích của sự phát triển một số cái điều của cái dòng tiểu thuyết Việt Nam bằng thơ cổ rất là eo uột, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Nguyễn Du quả thật nếu mà trong cái khung cảnh Việt Nam như vậy mà ra tới như Nguyễn Du như vậy thì tài viết tiểu thuyết đã là sáng giá lắm rồi, nhưng mà so với nước ngoài thì vẫn còn thua. Mà những cái tiểu thuyết cổ điển của châu Á, chẳng hạn như là tác phẩm Nguyên Thị Vật Ngữ Genji Monogatari của nhà văn ngữ nước Nhật là Murasaki Shikibu, là Tử Thức Bộ, thì là thua là vẫn còn thua xa. Tức là Tử Thức Bộ, Murasaki Shikibu viết tiểu thuyết đã có một số cái điều khiếm khuyết rất là đặc biệt mà phương Tây đọc vào họ cho là nó không có được hoàn thiện với cái đó, nhưng mà vẫn là tác phẩm lớn. Thì là Tử Thức Bộ của Nhật Bản viết tiểu thuyết từ thế kỷ thứ 9, thứ 10 mà đã hơn rất là xa rồi. Mà còn đến Trung Quốc thì tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc cũng rất nhiều lỗi. Nhưng mà một bộ như Hồng Lâu Mộng của Tào Thuyết Cầm thì quả thật là một số cái lỗi mà Nguyễn Du vẫn còn bị mắc phải thì Tào Thuyết Cầm đã không mắc phải rồi. Thật ra là cái dòng tiểu thuyết Trung Quốc viết tới năm đó, cái đời nhà Thanh thì nó đã có nhiều thành tựu và nó có nhiều dễ dãi hơn. Và lại Tào Thuyết Cầm viết bằng văn xuôi, không viết bằng văn vần. Chứ đại để ra mà nói, trên cái tục mà đánh giá Nguyễn Du với tư cách là một tiểu thuyết gia, Thế Ngữ nói thẳng là Thế Ngữ sẽ tiếp tục chỉ ra những cái lỗi và mong rằng quý vị không bị nổi nóng hoặc là không bị bực mình. Những cái lỗi chỉ ra thật ra mà nói chỉ là nhiều khi Thế Ngữ nói bằng một giọng hài hước để cho nó nhẹ nhàng câu chuyện, vì Thế Ngữ không thích cái lối khệnh khạng lúc nào cũng là các cụ ngày xưa hay ghê gớm lắm, các cụ ghê gớm, các cụ hay lắm, các cụ là khả kính này, các cụ là thiên tài này, các cụ là tác tuyệt này, các cụ là siêu việt, nói đến các cụ là phải bẩm bẩm dạ dạ thưa thưa cung cung bái bái. Cái đó Thế Ngữ cho rằng nó tạo ra một số cái đánh giá lầm lẫn là hễ các cụ thì không được nói động tới, và nó làm cho nó ra một cái sự lão làng, mà nó ra một cái sự mặc áo thụng vái nhau, mà nó làm ra cái điều là kẻ cả, làm ra cái điều tịch thượng, nó dở một cái số trò mà thật ra cuối cùng Thế Ngữ nghĩ rằng nó dễ sinh ra sự rờm ráng trong cái vấn đề thưởng ngoạn văn chương. Thế Ngữ không thích những cái trò rờm, thành ra Thế Ngữ đành phải nhiều khi dùng hài hước để phá vỡ cái vòng rờm ráng. Những con người rờm thì rất là kỵ sự hài hước, mà những gì mà thật sự là cao vời thì người ta không ngại gì đến sự hài hước cả. Nhưng mà nói dùng hài hước là bất khả kính thì thật ra cổ truyền Việt Nam của chúng ta có những người từ trong huyền thoại như Trạng Quỳnh cho tới những người mà ngoài đời có tập như Cao Bá Quát, họ đã dùng cái sự khôi hài để họ đả phá những trò rầm ráng. Thật ra không phải điều mới. Nếu chúng ta chấp nhận được Cao Bá Quát, chấp nhận được Trạng Quỳnh thì thật ra cái điều của Thế Ngữ làm quý vị nghĩ kỹ lại mà xem, không có gì là quá đáng đâu. thật ra là mình cũng chỉ làm những điều như thế mà thôi. Với một cái đám lúc nào nó cũng khệnh kha khệnh khạng, lúc nào nó cũng làm ra cái điều kẻ cả, lúc nào nó cũng làm ra cái vẻ là quân tử tử nọ nọ kia kia, thì rất là ngán, nó rất là ngắn ngầm, nó rất là lải nhải, nó rất là cũ đích, nó rất là lặp đi lặp lại, nó rất là xám nhờ nhờ một màu, nó rất ư là thỏng mạnh ở cái mức độ mà gọi là tống nho, mà nó hổ lậu nhất ra trên đời. Thì mình buồn cười quá đi, mà nhất là những cái chuyện thật ra là Nguyễn Du có nhiều cái giỏi về làm thơ, nhưng mà đến tiểu thuyết gia thì ông có những cái sơ hở tay trời, thật ra buồn cười đến chết được. Nếu mình không chỉ ra bằng giọng văn hài hước thì chỉ ra như thế nào bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là để mà tránh được những cái sự sóng gió quá nhiều trong cái phát biểu thì Thế Ngữ sẽ cố gắng giảm bớt cái độ khôi hài hóa của mình đi. Nhưng mà Thế Ngữ lặp lại với quý vị rằng khi mà Thế Ngữ có những cái điều cảm nhận Nguyễn Du sai hoặc là dở về cái cấu trúc của một tiểu thuyết gia, Thế Ngữ không hề bao giờ có vấn đề gì về cái tài năng làm thơ của Nguyễn Du hay là cái tài năng, cái thành tựu ngôn ngữ sáng giá của Nguyễn Du. Thế Ngữ lặp lại là trong cái dòng tiểu thuyết Việt Nam mà các tác phẩm còn lại nó đều ngô nghê và nó đều buồn cười, giống như mức độ mà gọi là tranh mà tranh treo tường, mà nghĩa là vẽ hết sức là thô sơ vụng về của văn học Việt Nam còn lại. Mà có lẽ điều này thì chắc quý vị không thể nào có ai cãi được, như là những Qua Năm Tị Kính, Nhị Độ Mai, hay là thậm chí những cái chuyện được tôn trọng nhiều hơn như Hoa Tiên, tất cả đều rất tư là vớ vẩn về mặt tiểu thuyết. Thì giờ Nguyễn Du như thế quả là Thế Ngữ đánh giá là thành tựu sáng giá rồi. Nếu mà trong dòng Việt Nam mà được ra một ông như thế thì phải nói sự hoàn chỉnh của tiểu thuyết Nguyễn Du là một cái gì đó hết sức là ngỡ ngàng đến thán phục trong cái khung cảnh Việt Nam nhà mình với nhau. Nhưng mà khi đem ra đến thế giới thì mình phải đi vào trong cái làng của thế giới, lẽ tất nhiên là mình sẽ phải tạo ra những vấn đề riêng của thế giới, thì mình phải đánh giá bằng những cái tiêu chuẩn chung của cả thế giới nhìn nhận. Thì nó không những là mình phải chuẩn bị đấu nhau với Onoe de Balzac hay là Lev Tolstoy hay là Fyodorovsky, mà mình lại còn phải lo lắng luôn cả cái chuyện là mình còn phải so sánh với Tử Thức Bộ Murasaki Shikibu, phải còn so sánh với Tào Thuyết Cần của Hồng Lâu Mộng. Chứ mình dùng cái kiểu mà gà nhà của mình với nhau không thôi thì là ăn quẩn cối xay để làm gì. Thành ra là trước khi chúng ta chuẩn bị vênh váo đem Nguyễn Du ra để mà đấu đá với đời và tuyên bố rằng đây là tác giả lớn của nước tôi, thì mình phải thật sự đánh giá Nguyễn Du một cách hết sức là chân thành, một sức hết sức là hồn nhiên, một cách hết sức là không có bênh vực các cụ nhà mình với nhau mà có gì nói đấy. Thật ra mà như thế thì Thế Ngữ lặp lại cái điều mình hiểu được là, thứ nhất là dòng văn học Việt Nam viết tiểu thuyết cái thời bằng thơ đó, tất cả còn lại được cực kỳ vụng về, cho thấy là Việt Nam mình cái mức độ phát triển tiểu thuyết của những năm đó rất là yếu kém, rất là non nớt, rất ư là ấu trĩ. Còn lại thì rõ ràng thì Nguyễn Du trong cái khung cảnh đó thì đáng khen, và đáng khen ở mức độ trong cái khung cảnh đó như vậy thì là đáng mừng, nhưng mà nó chưa có đủ ở mức độ của thế giới. Và sau đó một cái điều thứ nhì nữa là với cái sự phát triển mà viết chữ nôm lúc bây giờ nó còn sử dụng tiếng Việt còn cứng lắm, cho nên là như thế thì là Nguyễn Du làm được cái thành tựu về ngôn ngữ xong là cũng đã mòn nửa đời người rồi, đó là vì cái hoàn cảnh nội tại của Việt Nam. Nhưng mà mình phải chỉ ra tất cả những gì còn là khiếm khuyết về xây dựng tiểu thuyết. Thế Ngữ bây giờ nói như thế thì mong là quý vị không bao giờ có lấn cấn gì nữa. Thế Ngữ ở đoạn đầu của truyện Kiều, cái đoạn duy nhất mà thành tựu xuất sắc rực rỡ về mọi mặt, không ai có thể chê được một chữ nào, là cái đoạn Đạm Tiên hồn ma xuất hiện. Thế Ngữ nhắc lại quý vị nghe đoạn đó, và Thế Ngữ phân tích về tâm lý của Đạm Tiên, thì Thế Ngữ cũng đã chỉ ra cái loại tâm lý ma thần vòng của một số người ở Việt Nam mà vẫn còn sống tới bây giờ, vẫn còn nhăn nhản ngoài đời, và vẫn luôn được diễn tả những cái người mà nói vơ vào và buộc người ta vào cái vòng là mang thòng lọng tới treo vào cổ người ta mà vẫn nói giọng kim cung đạo đức rất là đáng sợ của Đạm Tiên, là một cái thành tựu xuất sắc về mặt tâm lý. Sau đó rồi thì cái đoạn sắp tới mà Thế Ngữ sẽ đưa quý vị thấy là Nguyễn Du không vô địch, không thể nào bất cứ ai ở nước nào viết hơn được, là toàn bộ cái đoạn ở Lầu Xanh của Tú Bà và Mã Giám Sinh, tức là cái đoạn đó Nguyễn Du viết xuất sắc và thần tình. Không có một tác giả nào trên thế gian này mà Thế Ngữ từng đọc qua mà viết được cái chuyện ở cái xóm của những cô gái giang hồ với cái bọn mụ đầu với cô đầu mà phản thành được những điều sắc nét hơn, xuất sắc hơn, mà lại còn bằng thơ nữa mới hay chứ. Cái chỗ đó thì thành tựu đó, Thế Ngữ sẽ đối màn đó, thì Thế Ngữ sẽ cho quý vị những ai mà cần thấy là Thế Ngữ ngừng nề phục Nguyễn Du. Thế Ngữ thán phục Nguyễn Du không hết lời. Toàn bộ cái màn mà ở Lầu Xanh của Thúy Kiều, nhất là cái lần đầu tiên ở với lại em Tú Bà, Mã Giám Sinh và gặp Thúc Sinh để mà đi về làm vợ bé cho Thúc Sinh, toàn bộ cái đoạn đó là một thành tựu vĩ đại về mọi mặt ở văn hóa thế giới. Tới đó thì Nguyễn Du không còn gì mà bị hạn chế nữa hết. Thành ra sẵn dịp này thì tôi sẽ mở cho quý vị nghe một cái vấn đề nữa, thứ ba lớn nhất là người Việt Nam mình đại đa số tới bây giờ vẫn còn có một cái ảo giác rằng nhiệm vụ chính của văn học là tuyên truyền đạo lý sống. Điều đó Thế Ngữ lặp lại rằng Thế Ngữ không tin điều đó đúng. Văn học tác phẩm văn học với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, nó không hề có nhiệm vụ đi rao giảng tuyên truyền đạo lý sống gì hết. Các nhiệm vụ lớn của văn học là phản ảnh cuộc đời thật là sắc sảo, là một bức hình chụp thật là sinh động và thực tế về những chuyện có ở ngoài đời, phản ánh hiện thực theo thế ngữ là nhiệm vụ chính của văn học. Đây dĩ nhiên là một cái tiêu chí, là một cái tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm nghệ thuật của phương Tây đem tới mà thế ngữ đồng ý hoàn toàn và thế ngữ áp dụng. Thế ngữ có thể là sai khi thế ngữ áp dụng, nhưng mà thà thế ngữ nói được rõ ràng tên trường phái của mình ra thì quý vị có thể theo dõi mà không lấn cấn. Tức là thằng cha này nó tự xưng nó là người môn phái đó, nó đánh thế võ đó của môn phái đó. Mình có thể chê môn phái đó là dở, là võ không ra sao, nhưng mà ít nhất thằng này nó là môn đệ của phái đó, nó ra chiêu đúng, là nó học đúng chiêu của bên môn phái của nó thì đúng rồi. Thành ra quý vị có thể bất đồng ý kiến với cái môn phái về đánh giá văn chương của thế ngữ không sao cả. Bởi vì trên đời này có 1.000 môn phái nào cũng có cao thủ và môn phái nào cũng có những người vô danh tiểu tốt cả. Thế ngữ không bao giờ dám xưng mình là một đại đệ tử môn phái nào. Tức là thành tựu của mình không lớn, nhưng mà thế ngữ có biết mình từ trong cửa nào ra. Thành ra chúng ta không bao giờ có thể đánh giá một người của phái Thiếu Lâm mà lại lấy áp dụng của phái Võ Đang để mình đánh giá được. Thành ra như thế thì là nó đã là đồ đệ phái Thiếu Lâm thì tất nhiên nó xuất chiêu nó phải theo kiểu Thiếu Lâm. Thế ngữ là một người đồng ý với cái cách đánh giá tiểu thuyết của thế kỷ thứ 19 của phương Tây. Thành ra mọi cái thế ngữ đánh giá đó, thế ngữ gì trên cái tiêu chuẩn rất là đơn giản. Nhưng quý vị ở đây thì những quý vị nào mà chuyên nghiên cứu về ngành này thì không nói rồi, nhưng mà có những quý vị còn lại mà nghe đại đa số các thính giả mà thích đâu rồi kiến thức thêm, thì tất cả chúng ta cũng đều là những cái người cũng nhập môn về vấn đề này. Thành ra những điều mà thế ngữ ra cũng chỉ là những cái điều đại khái chung chung nhất thôi. Nhưng mà đại để nhiệm vụ chính của tác phẩm văn học không phải là đi tuyên truyền đạo lý sống dù là đúng hay là sai của bất cứ một cái chiêu bài của một hệ thống nào. Tác phẩm văn học không có nhiệm vụ tuyên truyền cho Phật giáo, không có nhiệm vụ tuyên truyền cho Lão giáo, không có nhiệm vụ tuyên truyền cho Khổng giáo, không có nhiệm vụ tuyên truyền cho hy sinh đạo đức và cao cả, không có nhiệm vụ tuyên truyền Mác Lênin, cũng không có nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa tư bản, cũng không có nhiệm vụ tuyên truyền democracy. Tất cả những cái đó không phải là nhiệm vụ của văn học. Văn học không phải là công cụ tuyên truyền. Không những mình cấm cộng sản mượn văn học để tuyên truyền, mà mình cấm tất cả mọi thứ khác mượn văn học để tuyên truyền. Văn học không là văn nô của ai hết. Văn học không làm công cụ tay sai cho bất cứ một ý thức hệ nào hết, vì tất cả mọi ý thức hệ về chính trị đều là những điều nhơ bẩn không sớm thì muộn. Ở đây Thế Ngữ nói thẳng với quý vị, điều này Thế Ngữ nghe có thể nhiều quý vị phản đối là trời ơi, nghĩa là cả đạo lý sống cao đẹp mà cũng không được quyền nói như thế, thì thế là nhà ngươi làm sao vậy? Thế Ngữ lặp lại cái này, Thế Ngữ nghĩ rằng Thế Ngữ lại đúng với tôn chỉ của nhà Phật nhất. Nhà Phật thật mà nói cũng vậy, là cái người đi tu hành, là cái chuyện tu hành là tu hành, người đi tu hành thật là không nên tham dự chính trị, mà không nên giúp đỡ ông vua nào, mà cũng không nên giúp đỡ một triều đại nào hết. Lặp lại tất cả những chuyện mà quý vị đã từng nghe, quốc sư nọ, quốc sư kia và quốc tăng nọ và quốc tăng kia là những người đã vì quyền lợi chính trị mà đi sai với tôn chỉ của Đức Thích Ca rồi. Đức Thích Ca không bao giờ nói khuyên tuyên truyền bất cứ một đệ tử nào của mình đi đâu gần một vương kiều nào, ở đâu gần một ông vua nào và nói những điều gì để mang Phật ra để giúp đỡ ông vua ra cai trị nước cả. Đó là những điều mà họ để mà bán được cái món hàng của họ cho các vua chúa mua và có tiền xây đền xây chùa cho nó to đó. Họ đã làm những điều trái với cái tôn chỉ của bản sư. Thích Ca lặp lại, Thích Ca không hề muốn bất cứ một ai mang cái Phật pháp ra để phục vụ bất cứ một cái mưu đồ chính trị và một ý thức hệ nào hết, mà nó chỉ là sự tu luyện bản thân thôi. Thì vấn đề cái người làm nghệ thuật chân chính cũng vậy. Nếu mà gọi là Phật nó có Dharma, nó có Phật pháp, thì cái người làm nghệ thuật nó có cái nghệ pháp, nó có ông tổ sư nhà nghề của mình, và người làm cái nghề phục vụ đó chỉ phục vụ nghệ thuật. Tức là nghệ thuật, vì nghệ thuật là một cái tiêu chuẩn mà Thế Ngữ đồng ý hoàn toàn. Nghệ thuật chỉ có nhiệm vụ phản ánh cuộc sống, nó là tấm gương. Cuộc sống có gì nó phản ánh cái đó. Nếu cuộc sống có ông vua, trong nghệ thuật sẽ phản ánh ông vua. Nếu ông vua là một người, một bạo chúa, lấy nghệ thuật phản ánh ông vua là một bạo chúa. Nếu ông vua đó là một người minh quân rất là giỏi về cai trị, nhưng mà bên trong nhà ở với mẹ thì lại là một đứa con mẹ nắm đầu, thì nghệ thuật sẽ tô được điều đó đúng y như vậy. Nếu mà ngoài đời này có một người con gái giang hồ làm cái nghề đê y ngã, nghệ thuật sẽ vẽ được cô gái đó. Nếu cô gái đã bị giang mai, nghệ thuật sẽ vẽ hình cô gái đã bị bệnh giang mai. Nếu mà có một cụ bà nào đó rất là thành tâm thuần kính thờ cúng, nhưng mà rốt cuộc rồi thì lại đi làm những điều khác nó lại sai phạm, thì sẽ chỉ là điều đó. Nghệ thuật sẽ không vì đạo lý sống, sẽ không vì Mác Lênin, mà cũng không vì bất cứ một chủ nghĩa nào, không vì Khổng Mạnh, không vì bất cứ một ai để mà sửa đi bức tranh cho nó phù hợp hơn với đạo lý. Nhiệm vụ đó không phải là nhiệm vụ của nghệ thuật. Thì với cái tiêu chuẩn mà phản ánh hiện thực như vậy thì là Nguyễn Du đã có những cái lấn cấn. Nhưng mà riêng cái màn mà Thúy Kiều đi bán mình ở Thanh Lâu thì rõ ràng là Nguyễn Du đã phản ánh được cuộc sống đó. Những cái màn đó thì mình lặp lại cho thấy, thứ nhất quý vị để ý kỹ, chúng ta nên nghe kỹ điều này trong cái sự đánh giá. Thế Ngữ nghĩ rằng quý vị dù bất đồng ý kiến cũng là nên reconsider, nên suy nghĩ lại. Rõ ràng Nguyễn Du không hề là một người tuyên truyền đạo lý một tí nào hết. Điều thứ nhất, một người mà sống đúng đạo lý và một người mô phạm, nghĩa là làm cái nghề mà rao giảng đạo lý cho thiên hạ được theo tiêu chuẩn quý vị vẫn nghĩ xưa nay về Nguyễn Du, đã là một con người không bao giờ bước chân tới chỗ sống Thanh Lâu. Một người mà tả được Tú Bà đúng đến như thế, một người mà tả được tâm lý một cô gái bị bán đi vào động để mà làm gái như Thúy Kiều mà tả đúng đến như thế, là một con người đã từng lui tới Lầu Xanh rất nhiều lần. Rõ ràng cái điều không thể chối cãi được là Nguyễn Du là một con người lăn lộn và đi chơi ở trong cái xóm Lầu Xanh đi rất nhiều lần và rất là sành điệu, biết rõ tất cả mọi thứ. Nguyễn Du biết thừa, biết tổng tổng thông 100 điều, tức là Nguyễn Du chắc chắn có một cuộc sống riêng tư không thể nào hoàn toàn đúng với một con người đạo lý cao siêu đạo mạo để mà đi rao giảng đạo đức và tuyên truyền cho bất cứ một ai hết. Nguyễn Du không thể nào là một ông khả kính chân tu quân tử quốc trầm râu dài tiên phong đạo cốt, cười khà khà nhà ngươi chưa biết điều này đâu, để ta giảng cho nhà ngươi nghe. Điều đó chắc chắn những điều mà quý vị nào đã từng có cái ảo giác đó về Nguyễn Du, vì là các cụ nhà mình ngày xưa vĩ đại lắm, cao đẹp lắm, các cụ hay lắm, các cụ là tiên phong đạo mạo, là quắc thước, là đi đứng nghiêm trang, ăn nói chừng mực, không bao giờ đi làm chuyện bậy bạ. Các cụ viết sách ra là toàn là những chuyện cứu nhân độ thế, cứu đời giúp người, đó là những lời tuyên truyền của một cái đám lụng thục và lải nhải, không hề đúng với hiện thực. Quý vị nên bình tĩnh mà nghĩ lại, một con người mà tả được Lầu Xanh đến như thế, tả được cái người làm gái đến như thế, chắc chắn là một anh lăn lộn quanh năm suốt tháng ở cái xóm đó. Anh này không thể nào là một anh 100% đạo lý moral mà là hoàn toàn tuyệt vời được. Nguyễn Du chắc chắn là một anh chàng đã từng, nghĩa là lăn lộn trong đó rất là nhiều. Thế nên lặp lại, Nguyễn Du không thể nào là một công cụ tuyên truyền đạo lý mà gọi là tuyệt vời được và hiển nhiên được. Thành ra cái điều thứ nhất chúng ta cần phải gỡ bỏ trong đầu óc của chúng ta là chúng ta đừng có áp dụng những nguyên tắc của đạo lý đụng vào trong cái vấn đề của nghệ thuật. Nó không thể vào được, nó sẽ sinh ra nhiều cái thối và nhiều cái rờm trong cái suy nghĩ và đánh giá của chúng ta. Chúng ta phải thật sự cách ly, chúng ta phải tập thói quen cách ly cái vấn đề gọi là tâm linh với lại ghê gớm, với lại màu nhiệm, với lại tuyệt vời, với lại quân tử, với lại chính ngôn đạo pháp. Tất cả những cái màn đó, Thế Ngữ cho rằng khi mà đi vào văn học và nghệ thuật đều là những cái sinh rờm và sinh đạo đức giả, và nó không sinh ra được bất cứ một cái điều gì mà nó sáng rõ trong suy nghĩ của chúng ta hết. Nhưng mà cái chúng ta nắm được đó là cái trường phái đánh giá nghệ thuật của Thế Ngữ, đó là cái điều đầu tiên mà trước khi chúng ta có thể giao tiếp với nhau ở một mức độ nó có suy nghĩ rõ ràng và vững chắc và nói chuyện với nhau, nó không bị cái chuyện là anh nói A mà tôi nghe thành B, và anh nói C mà tôi nghe ra D, xong rồi tôi trả lời một điều F, cái điều mà anh nói là cái điều Z. Hai cái điều đó, thà là người ta nói chuyện với nhau, nếu bàn cãi với nhau, người ta phải bàn cãi trên một cái cơ sở nào đó nó nói chuyện được. Tôi nói chuyện con vịt, anh trả lời con gà, thì không bao giờ có thể ra một cái gì mà nó có thể soi sáng trí tuệ được của nhau cả. Ở đây Thế Ngữ không phải là một người giỏi giang, mà chỉ là vấn đề là yêu cầu là chúng ta phải biết rõ cái thế võ của nó đánh là thế võ gì trước khi mình đánh giá. Nếu Thế Ngữ là một người xuất võ phái Thiếu Lâm, quý vị lại là cái người đi nói chuyện của phái võ đàng, thì hai cái nó không thể vào với nhau được. Ở trong trường hợp này thì Nguyễn Du là một người viết tiểu thuyết châu Á cổ truyền, Thế Ngữ lấy tiêu chuẩn của phương Tây, thì Thế Ngữ có thể nào gọi là vi phạm lỗi mà mình vừa nói không, là mình là một cái người là ở mang cái lý luận của phái này đánh cái phái kia, thì khổ thay cái ngành viết tiểu thuyết thì người ta phải coi vào cái đạp cái chỗ mà là cao nhất của nó. Chẳng hạn như bây giờ dùng ngôn ngữ của truyện trường, nó có kiếm công và khí công, thì đã là cái anh đó dù là môn phái nào đi nữa, nhưng mà anh đã tuyên bố là anh luyện khí công, thì tôi đánh giá anh bằng cái tiêu chuẩn khí công cao nhất mà của cái môn phái cao nhất đạt được chuyên về khí công. Anh nói dù anh ở phái khác nhưng mà anh bảo là anh có luyện khí công, thì tôi sẽ mang áp dụng cái tiêu chuẩn khí công của cái phái nhiều thành tựu nhất ta đánh giá. Thì cái phái mà nhiều thành tựu nhất về tiểu thuyết hiện thực từ xưa tới nay là phái thế kỷ thứ 19 ở châu Âu, và điển hình là hai phái của trường phái Pháp và trường phái của Nga. Các nước khác là viết không bằng, các nước khác có viết tiểu thuyết là cũng chỉ là ké thôi. Hai cái nước chính mà đi tiểu thuyết mở rộng lớn là nước Pháp và nước Nga. Thì mình phải đánh giá dựa tiêu chuẩn của hai cái đó không thôi, thì phải lấy tiêu chuẩn của Lev Tolstoy, của Dostoevsky, của Oscar Balzac hay của Gustave Flaubert là hai đại để là những cái người chính trong những cái thành tựu lớn của thế kỷ thứ 19 đánh giá ra. Còn tiểu thuyết mà phá thể và ngoại lệ thì không tính rồi. Thành ra là đó là cái điều tiêu chuẩn chính. Và bây giờ như vậy là thứ nhất, thứ nữa lặp lại, không hề có một bóng dáng gì của đạo đức và tuyên truyền ở đây cả. Bây giờ mình đi vào mình đánh sáng dịp đó, mình đánh được hai cái nữa để mà cho quý vị đả thông tư tưởng một cái điều rất lớn nữa. Do đó thế ngữ cho rằng Nguyễn Du thật sự ra mà nói, khi mà Nguyễn Du mượn Tịnh Kiều một chỗ nào đoạn nào mà để tuyên truyền đạo lý khổng mạnh, thì thế ngữ đều hoài nghi là Nguyễn Du bị nói dối, Nguyễn Du bị làm văn nô. Bởi vì con người của Nguyễn Du đã lăn lộn ở xóm Yên Hoa. Quý vị nhớ, một con người đạo mạo khả kính không bao giờ chọn một cô gái giang hồ làm vai chính tiểu thuyết của mình. Cái điều đó thật ra, điều này Thế Ngữ nói như vậy, Thế Ngữ nhớ lại đầu thế kỷ thứ 20, các nhà nho truyền cổ để lại lúc bây giờ đã, những người mà phản đối cái chuyện lấy Tịnh Kiều là một bộ sách hay của Việt Nam, chính các nhà nho của chúng ta đã lên tiếng chửi bới cái điều này không tiếc lời. Chính các nhà nho như Ngô Đức Kế vân vân là đứng lên gào lên là Nguyễn Du không thể nào tôn trọng được, bởi vì Nguyễn Du đã chọn cái con người một cô gái giang hồ làm nhân vật chính của bộ tiểu thuyết, chứ không chọn là ông vua vĩ đại nọ với lại cái ông quan vĩ đại kia với lại cái ông tướng và phục vụ đất nước nọ. Họ đã kêu gào là tác phẩm nó không chấp nhận được. Tôi, những người đó dùng biện pháp đạo lý để mà nói, chính những nhà nho đạo lý cùng mình là những người đã đứng lên nói ngay từ đầu cái điều Thế Ngữ nói ngày hôm nay mà quý vị có thể cho là cách mạng và chưa từng nghe. Thế Ngữ không nói gì khác hơn với Ngô Đức Kế nói, thật sự là nói Nguyễn Du là một con người không thể nào chấp nhận được về mặt đạo đức. Lặp lại, đây không phải là câu của Thế Ngữ nói, mà đây là câu của Ngô Đức Kế nói đã từ rất lâu rồi. Chính các nhà nho, các cụ tiên phong đạo mạo của chúng ta đã đánh giá rằng Tuyện Kiều không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà họ sai ở chỗ này, họ nhìn đúng vấn đề nhưng họ sai là họ bắt Nguyễn Du phải là một người đạo đức thì họ mới chấp nhận và phải chọn một chủ đề đạo đức. Thế nên lặp lại, chính vì vậy mà Nguyễn Du hoàn toàn là một người đã làm một điều không hợp với đạo đức, và con người của Nguyễn Du rõ ràng là thấy là không đúng với tiêu chuẩn đạo đức một tí nào hết. Các nhà nho ấy có nhìn ra cái vấn đề của người Việt hiện đại là chúng ta lầm hoàn toàn, chúng ta lại vẫn có cái ảo giác rằng thì như Nguyễn Du cũng đạo lý lắm thì phải, chắc có lẽ bị tí xíu thôi chứ còn thật ra cũng đạo lý có thừa. Thế gặp lại, Nguyễn Du không đạo lý có thừa chỗ nào hết. Các cụ nhà nho ngày xưa họ đánh giá cái tiêu chuẩn mà Thế Ngữ cho là sai, đánh giá tác phẩm văn học trên tiêu chuẩn đạo đức là sai, nhưng mà họ nhìn đúng vấn đề, họ thật sự nhìn ra đúng vấn đề. Nguyễn Du là một anh chàng phi đạo đức và chọn một đề tài phi đạo đức. Ai đến với Tuyện Kiều giờ này mà vẫn còn có ảo giác là đọc Tuyện Kiều xong là đạo lý sống sẽ cao đẹp lên, và con cái mà đọc Tuyện Kiều xong rồi là nó sẽ là sống rất là đạo đức, mà cả đời của nó sẽ là con người đạo hạnh tốt vời, mà Khổng Tử nhìn thấy là phải tấm tắc khen ngợi, và Đức Thích Ca Như Lai nhìn tới là phải cho lên miếng bàn ngay tại chỗ, thì không có, thưa quý vị, không thể có được. Tác phẩm Tuyện Kiều không bao giờ làm được điều đó. Không bao giờ. Tại sao mà chúng ta có cái ảo giác này thì Thế Ngữ không biết. Cái ảo giác này các cụ nhà nho ngày xưa nói rằng không hề có, mà tại sao bây giờ tất cả chúng ta phản đối các cụ đó nhưng chúng ta lại vẫn cứ đồng ý điều này. Điều này không hề có, quý vị. Thành ra vì vậy, Thế Ngữ lặp lại, những đoạn mà Nguyễn Du để cho Nguyễn Nàng Kiều nói những câu rất đúng cái đạo lý mà chúng ta vẫn thường đánh giá cao là những đoạn Nguyễn Du nói dối. Thế Ngữ vì vậy dựa cơ sở đó, Thế Ngữ có thể tin chắc một điều: Nguyễn Du nói dối, nói rất cụ thể vào cái chuyện Thúy Kiều giữ gìn được tinh tiết với Kim Trọng. Đó là một điều mà Thúy Kiều cho một đoạn giảng moral khá dài mà Thế Ngữ tuần tới sẽ phải đi vào trở lại. Thế Ngữ phải lặp lại được vững chắc cái lập luận của mình ở đây. Thế Ngữ cho rằng đoạn đó Nguyễn Du nói dối, Nguyễn Du hoàn toàn không bao giờ đồng ý với Thúy Kiều, đã không cho Kim Trọng ăn nằm. Nguyễn Du, theo mọi cái mà Thế Ngữ nhìn lại được, Nguyễn Du đã tán đồng với Thúy Kiều là chịu đi ăn nằm với Kim Trọng. Đây là hai đoạn gì cả Thế Ngữ chứng minh. Điều thứ nhất quý vị nghe để mà khỏi giật mình mà thất thoát mà chết được là tiêu chuẩn đạo lý bình thường của người Việt Nam là ca ngợi con gái giữ được tinh tiết. Con gái mà đến nhà con trai chơi không để giữ con trai làm gì hết, về nhà còn nguyên để đợi bố mẹ gả cho ai tùy ý bố mẹ. Như thế là con gái ngoan hiền đạo đức, con gái mà không bị xúc đất đổ đi. Còn một cô gái như Juliet là một cô gái mà yêu người nào thì gọi người đó đến, cởi hết quần áo lên giường cho người đó, xong rồi bố mẹ bắt lấy chồng khác, thì thà là giả chết, bỏ nhà trốn đi chứ không bao giờ chấp nhận làm cái điều sai với tình yêu của mình. Đó là một cái tiêu chuẩn hoàn toàn sống sai với đạo lý cổ truyền của chúng ta. Một thiếu nữ như Juliet là một thiếu nữ hoàn toàn làm ngược lại với tất cả những gì mà chúng ta dạy bảo con cái. Và một thiếu nữ làm như Tuyện Kiều ở đoạn đầu thì kể như đúng đạo lý hết. Thành ra chúng ta có một ảo giác là Nguyễn Du đồng ý hoàn toàn với thái độ sống hàng ngày của nàng Kiều. Và chúng ta về chuyện Juliet vậy, thế nhưng không biết vì sao có những người Việt Nam vẫn cứ cho là mình biết đọc Romeo Juliet và là ca ngợi Romeo Juliet là tác phẩm lớn, và mình hay chứ, cái đó mình thấy hay lắm chứ, mình là đồng ý với lắm chứ, mình cũng đọc Shakespeare đây, mình cũng biết nọ kia, mà không hề khám phá ra một điều là tất cả những gì mà Juliet sống, nếu quý vị, một là quý vị nếu mà sống cổ truyền đạo lý kiểu Việt Nam thì mình phải chửi Juliet nát đầu, mà nếu mình đã khen Juliet thì mình phải phản đối cái loại mà là khổng mạnh kia. Tại sao mình lại vừa có thể ở nhà là khổng mạnh mà dạy con khổng mạnh mà lại tuyên bố rằng tôi vẫn yêu Juliet được, thì tôi mới không nghĩ được, nó có những cái chuyện nó không đúng. Ở đây Juliet không phải là chủ đề chính, không, tôi không đi lạc đề, vì đây là về vấn đề là Nguyễn Du với nàng Kiều. Thế nữa chứng minh quý vị thấy có hai điều, tôi thấy rõ ràng Nguyễn Du thật ra bên trong ngấm ngầm tán đồng với chuyện lẽ là Thúy Kiều đã phải để cho Kim Cộng được làm tình trong đêm hôm đó. Rõ ràng Thế Ngữ chưa chứng minh được ngay cái lúc mà Thế Ngữ cái lúc mà Thúy Kiều gặp Mã Giám Sinh, mà cái đêm mà bị Mã Giám Sinh phá tinh, rõ ràng cái câu mà Thúy Kiều nói lúc bây giờ là biết thân bước lạc loài, nhĩ đào thà bè cho người tình tung, phải mà ngày xưa em biết trước bây giờ em bị thằng khốn nạn này phá tinh, hồi đó em đã để cho anh làm tình với em rồi. Rồi bây giờ đến chuyện gì đi nữa, thằng này nó có giết em đi nữa, em chết cũng được, em nhục lắm, em tức lắm, em vì giữ tinh tiết để không biết để được cái giải gì để cho ai. Bây giờ bị cái thằng khốn nạn hôi hám, dơ giấy, già, dâm dục này, nó phá tình em, nghĩ lại mà nói, đạo đức sống mà nói, ngày đó em để cho người yêu của em làm tình với em, xong rồi bây giờ em cắn nữa em chết, nó có đập em, phun máu chảy đầu, em cũng chấp nhận được. Cái điều đó, rõ ràng khi Nguyễn Du viết câu đó, Nguyễn Du, Tinh cứ nghe giọng văn, rõ ràng Nguyễn Du đã chỉ ra một điều là Kiều ơi, em có biết rằng cái đêm hôm đó em không cho Kim Trọng làm tình là em sai không? Em hoàn toàn lầm, em đã sai. Bây giờ em để cái món đó cho thằng khốn nạn kia ăn như vậy, em có thấy là tội nghiệp cho người yêu của em không? Em nếu em có thương nó thì em đã làm một cái điều rất là tội nghiệp cho nó. Cái thằng yêu em, nó đã bị em đạp cho một cái gần tới nơi mà chí mạng. Bây giờ em đã biết hối hận chưa? Khi Nguyễn Du cho Thúy Kiều hối hận thì nghĩa là nguyên cái màn Thúy Kiều ngồi giảng moral cho Kim Trọng rằng anh đừng có làm bậy bạ nhá, anh như vậy là không có được, anh có biết rằng như thế là không được hay không, con người của anh như thế là tư cách rất là kém, ai em qua nhà chơi với anh mà anh đòi cởi quần áo lên giường làm này làm kia là anh là vừa dơ giấy vừa bẩn thỉu vừa vô duyên vừa mất dạy vừa quay không được, em là con người rất là đáng tôn trọng, bộ anh tưởng em là cái con nào hay sao mà lại như vậy được, em mà có như thế nữa, anh mà còn nghĩ được như vậy về em nữa là em sẽ không bao giờ trở lại đâu đấy nhá, con người của anh không ngờ có thể có những lúc tầm thường lông lá như vậy, em thật là rất là hết sức là thất vọng về anh, não nề anh đã phụ lòng em tin tưởng vân vân vân, một ngàn trò đó rõ ràng một câu đó của Kiều phá đổ hết. Như vậy thì một nhà văn mà lớn của thế giới thật mà nói là phải nhất quán về tư tưởng của mình. Nếu mình đã viết được cái câu văn sau, mình đã phản ánh được câu văn sau về con Kiều, cái ngày mà nó bị Mã Giám Sinh phá tình mà nó biết nghĩ lại như vậy về Kim Trọng, thì nghĩa là nguyên cái màn nó ngồi ở nhà mà nó giảng mô đơn Kim Trọng là rõ ràng là xin lỗi quý vị, tên nữa bị ho ạ. Quý vị thông cảm cho, vì trong khi đang nói nó có những lúc mà mình phấn chấn á, thì mình nói bị ho. Thế Ngữ có nghe Đoàn nói là nhiều quý vị than phiền về Thế Ngữ là không có được tôn trọng quý vị thế này. Thế Ngữ xin nhận lỗi á. Nhưng mà quý vị thông cảm cho, nhiều khi nói một hơi 40 phút, mà trong lúc mà mình có một cái gì mà mình rất là passionate, mình rất là đam mê, thì mình có những lúc mình không kiềm được và cảm xúc nó lên đường bị ho. Thế Ngữ hoàn toàn không có cố ý mạo phạm đến cái lỗ tai thanh cao và quý phái của quý vị ạ. Thế là quý vị tha thứ cho nhau, Thế Ngữ mừng thay. Xin cảm ơn tất cả quý vị về sự tha thứ đó và sự thông cảm cho nhau ạ. Thế Ngữ đã hết được cơn ho rồi. Lặp lại thì Thế Ngữ cho rằng một khi Nguyễn Du đã biết được câu đó rồi thì nguyên cái màn Thúy Kiều ngồi giả mô lan cho Kim Trọng là một cái màn rầm ráng của một con bé thật ra ngu ngốc không biết gì. Chính là sau này nghĩ lại nó đã hối hận là trời ơi, hồi đó mình ngu ghê, hồi đó mình ngu ghê, không biết hồi đó mình ăn cái bà đạo lý nhà ai mà mình ngồi đó mình chỉ trỏ, mình bảo ban làm cái giọng cô giáo giảng bài cho học trò, trong khi mình là cái con nít mặt ra đời, chưa biết đúng sai là gì, đời chưa biết cái gì là quan trọng, đời chưa biết cái tinh của mình dâng cho ai là đúng chỗ, mình chưa biết gì hết, mình điểm mặt thằng người yêu của mình lên giọng cô giáo đạo đức hạnh kiểm mình giỏi ban, bây giờ nghĩ lại mình xấu hổ muốn chết. Mình nghĩ là mình nói trời ơi mình rờm, đúng là một cái con ngây thơ phổi bò mà vừa rờm vừa ngu, mà chỉ có cái là giỏi cái trò thôi. Vì vậy một nhà văn ở mức độ thế giới mà lớn mà viết được ở mức độ đúng thì một là phải nhất quán, tức là đã đồng ý với Thúy Kiều giữ được tinh tiết là đúng, thì không bao giờ sẽ đồng ý với chuyện Thúy Kiều hối hận sau này. Đã đúng thì không bao giờ hối hận. Một cái điều mình làm đúng thì không bao giờ hối hận. Một cái điều mình làm xong rồi nghĩ lại mà hối hận thì nghĩa là đã không đúng. Thúy Kiều cho rằng kết luận bất khả kháng, nguyên cả cái màn giảng moral của Kim Trọng đối với Tuyết Kiều là một điều Nguyễn Du thật sự ra không hề đồng ý, không hề tán đồng. Nguyễn Du phải phê phán, thì Nguyễn Du mới viết được hai câu sau này, và hai câu đó không thôi, nó đánh đổ toàn bộ đoạn văn đó. Cho nên Nguyễn Du không hề có một ý đồ gì tuyên truyền cho đạo lý con gái còn tinh mà chúng ta vẫn tưởng là Nguyễn Du đồng ý. Nguyễn Du không hề đồng ý. Thế thì tại sao Nguyễn Du như vậy là đã không đồng ý mà nói là lúc mà đọc đoạn đó thì ai cũng tưởng là đang Nguyễn Du đã phải vờ vịt. Nguyễn Du đã phải, vì là tác phẩm viết ở Việt Nam quá nhiều người rộng ráng về đạo đức sẽ đọc, mà nếu mà biết ngay từ đầu là tán đồng với chuyện Thúy Kiều lẽ là phải để cho Kim Trọng làm tình, mà nói thẳng như thế thì chắc Nguyễn Du sẽ bị chửi nát đầu ngay từ đầu, là không được in và không được đem ra tuyên truyền. Không những các vua vào đời Minh Mạng Tự Đức cũng là chửi mắng hết điều, mà cả người Việt Nam thế kỷ thứ 21 đời năm 2011 này vẫn còn có những người sẽ chửi Nguyễn Du nát đầu nếu Nguyễn Du nói thẳng điều đó ra. Nguyễn Du đành phải biết màn dối, Nguyễn Du vờ làm ra cái điều rất là đúng với đạo lý để cho Kiều giảng moral cả đống, rồi Nguyễn Du mới nhẹ nhàng chỉnh lại để cho những người để ý thấy ở đoạn sau. Khi ngữ cho rằng Nguyễn Du ta lập lờ chơi một lúc đánh lận con đẹp, Nguyễn Du đành phải viết ra một cái điều như thế để mà tránh được cái sự kiểm duyệt về đạo lý của những con người cứ bắt văn học phải đi làm đạo lý và bắt Nguyễn Du phải sống theo chúng tiêu chuẩn đạo đức. Vì vậy Thanh Ngữ cho rằng khi mà chúng ta vẫn còn đem tiêu chuẩn đạo đức ra để đánh giá Nguyễn Du thì chúng ta vẫn còn tiếp tục làm cho Nguyễn Du bị oan khuất và bị oan uổng trong cái sự thưởng ngoạn tác phẩm của mình. Nguyễn Du vẫn không nói được hết những điều mà chính lòng mình tin ra được. Thế Ngữ lặp lại, vì vậy ở trong đoạn này Thế Ngữ có một cái lập luận đưa ra vững chắc để chứng minh là Nguyễn Du không hề muốn cho Thúy Kiều giữ được tinh tiết. Nguyễn Du đã hoàn toàn đồng ý với Juliet, nhưng mà cái điều khác là Shakespeare viết được thẳng thừng ra cái điều Juliet cho Romeo tới làm tình và lập kế tốn cha mẹ ra đi để phản đối cái sự ép duyên của cha mẹ. Shakespeare viết được thẳng điều đó ra và Juliet lộng lẫy và được cao quý ca ngợi. Còn Nguyễn Du viết truyện Kiều thì phải viết một cái màn rà giảng moral để mà qua mắt được sự kiểm duyệt đạo đức của những người Việt Nam từ các vua Phong Kiến, Minh Mạng Tự Đức hay là Gia Long cho tới bây giờ vẫn còn có những con người thế kỷ 21 mà vẫn còn bị cái bệnh đó. Thành ra Nguyễn Du vẫn còn phải nói dối và vẫn còn phải qua mặt họ, và họ vẫn còn đang bị Nguyễn Du qua mặt. Thế ngươi lặp lại, quý vị nghĩ kỹ lại sẽ thấy Nguyễn Du không hề là một người sống đạo đức. Mà theo Thế Ngữ đó là lời khen quý vị nhé. Thế Ngữ khi Nguyễn Du trong miệng của Ngô Đức Kế nói là Nguyễn Du sống không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức Khổng Mạnh là một câu mắng, còn câu đó trong miệng của Thế Ngữ nói là một câu khen. Thế Ngữ cho rằng Nguyễn Du đã sống, dám sống và dám chơi, dám lăn lộn là điều tốt. Làm nhà văn, làm một người làm nghệ thuật thì phải lăn lộn với cuộc sống. Không có ai đi làm nghệ thuật mà có thể ở nhà gõ mõ tụng kinh từ bi và sống một cuộc đời hoàn toàn đúng với đạo hạnh được. Chẳng hạn như là muốn đi thành ra một vị La Hán thì là phải hoàn toàn không bao giờ uống rượu, không bao giờ cầm tiền, mà cũng không bao giờ là đụng tới vấn đề sắc dục, mà cũng không bao giờ là ăn thịt, cũng không bao giờ đụng tới cái đó. Thì để làm La Hán thì phải làm những điều đó. Để làm một người mà Khổng Mạnh quân tử thì cũng phải làm một số điều cũng khá tương đương. Mặc dù được quyền ăn thịt, chắc chắn là được muốn một quả chén rượu, nhưng mà đại để ra, để làm quân tử và để làm La Hán thì phải làm những điều đó. Nhưng mà để làm nhà văn hay để làm họa sĩ thì không làm được ạ. Đã là muốn làm nhà văn, muốn làm họa sĩ, nghĩa là muốn phản ảnh cuộc sống này, nghĩa là yêu cõi trần tục này, nghĩa là đủ yêu nó, đủ yêu thanh sắc trần gian. Để mà muốn làm tấm gương phản ánh nó thì phải có đầy đủ màu cuộc đời. Cuộc đời có màu đỏ, mình phải đỏ. Cuộc đời có xanh, mình phải xanh. Cuộc đời có sắc, mình phải sắc. Cuộc đời có dục, mình phải dục. Mình có thể sắc dục xong rồi, đỏ xanh xong rồi, mình vượt lên trên nó để mình đánh giá lại nó là cái quyền lựa chọn riêng tư. Nhưng mà mình đã từng phải xanh, phải đỏ, phải nồng, phải mặn, phải hôi, phải lăn, phải lộn, phải xuống bùn, phải là đủ mọi thứ thì mới làm nghệ sĩ được. Tuyệt nhiên không bao giờ có cái loại nghệ sĩ nào mà lại sống một đời như La Hán, sống một đời như quân tử mà lại có thể làm nghệ thuật được hết. Thành ra là cái tiêu chuẩn đánh giá nghệ thuật mà cứ đòi người làm nghệ thuật làm chắp tay ngồi đó như là thanh cao đạo mạo như La Hán hay như quân tử mà làm được nghệ thuật mà chúng ta vẫn còn có rất nhiều người đánh giá lầm thì là cái điều không thể được, không thể có trên đời này, không hề có, chưa hề có. Nguyễn Du mà có đóng vai La Hán và đóng vai quân tử là cũng chỉ đóng vai tạm thời để đừng bị những người lúc nào cũng đòi tiêu chuẩn La Hán đó tới mà phản đối mình hay là kiểm soát vào mình mà thôi. Nếu quý vị còn tiếp tục những suy nghĩ đó, quý vị đang tiếp tay cho sự kiểm duyệt mang tính chất đạo lý, mà điều đó là một điều thứ lặp lại thật ra trong xã hội dân chủ tân tiến này nó không cho phép. Thật ra mà nói, người ta không được quyền cấm nghệ sĩ điều gì hết. Nghệ sĩ muốn vẽ gì mặc nó, để nó làm. người làm chính trị không bao giờ làm một cái luật gì để mà cấm nghệ sĩ phát biểu điều gì hết. Nó muốn vẽ gì tùy ý, nó muốn đem quốc kỳ làm gì cũng tùy ý, vì quốc kỳ chỉ là vấn đề chính trị thôi. Cả cái lá quốc kỳ nó muốn làm gì mặc nó, để cho thằng nghệ sĩ nó nói và làm những điều mà nó nói, rồi người muốn xem thì đứng xem, ai không muốn xem thì thôi, để cho cái tài năng làm thì là làm nghệ thuật của nó. Chúng ta không thể mang lý luận của đạo lý ra để ngăn cản người làm nghệ sĩ được, và người nghệ sĩ cũng ký là không bao giờ được giả đò, được mang mặt nạ, giả vờ vịt, là một anh chàng cũng là hán quân tử như ai chứ bộ. Người nghệ sĩ chân chính thật ra không bao giờ được đóng vai tôi cũng là hán lắm chứ bộ, tôi cũng quân tử lắm chứ bộ. Thật ra quý vị nghĩ kỹ lại, tất cả những kẻ là đóng vai quân tử và xưng là quân tử, hay nói cách khác, một cái người nhìn vào giống hệt quân tử, thì 10 người giống hệt quân tử được một người quân tử thật, còn 9 người kia là quân tử dối. Những 10 người nhìn mặt đạo đức thường thường là một người đạo đức thật, 9 người đạo đức giả, ở mức độ không nhiều thì ít. Tức là đại đề ra mà nói, chúng ta thật ra chúng ta cái bệnh của châu Á cổ truyền là rất thích những trò rởm ráng, nhưng mà chúng ta bị sa đà quá nhiều, chúng ta sẽ luôn luôn bị rơi vào cái bẫy của những kẻ làm ra cái vẻ đạo mạo. Thế là phải, không phải ai đạo trông ra đạo mạo cũng là người đạo đức giả, nhưng mà chúng ta phải cảnh tỉnh nhiều hơn trong vấn đề này, và nhất là đừng quân mang nó vào trong nghệ thuật. Thật ra Nguyễn Du như vậy, là Nguyễn Du đã phải đóng vai la hán khi Nguyễn Du làm cái màn Thúy Kiều mà là chỉ trò, mà Moran giảng Moran một bài cho Kim Trọng đó, thì rõ ràng là Nguyễn Du đã phải đóng vai la hán giả, đóng vai đạo đức giả, đóng vai quân tử giả, để mà gọi là giả khờ qua ải, để mà thoát cơn hoạn nạn của cái ban kiểm duyệt quá nhiều những con người gắt gao và đi phản đối người ta không đúng chỗ. Không một ai nên mang tiêu chuẩn đạo lý ra để đánh giá người làm nghệ thuật. Nếu tất cả những người đọc và thưởng ngoạn nghệ thuật không bị nhiễm cái thói đó, thì người nghệ sĩ không tới nỗi phải làm nhục chính mình bằng cách là giả bộ la hán ta ngồi chắp tay để khỏi bị chúng chửi và khỏi bị chúng ra. Điều tiên là cái sự mất thiền tâm đó và mất chính đính của người nghệ sĩ nằm ở chỗ là phải thủ thân và để thoát chết phải bàn tay của những con người tuyên truyền đạo lý. Giống như quý vị biết là gần đây chúng ta phản đối những kẻ Hồi giáo ở Afghanistan mà họ đi bắn vỡ tượng của Đức Phật là vậy đó. Những người đem tiêu chuẩn đạo lý khổng mạnh đến để mà chửi bới nhà văn về vấn đề là tại sao nhà văn mà lại chọn cái con nhỏ đi làm gái bán ba mà làm nhân vật chính câu chuyện, sao không chọn chuyện đàng hoàng tử tế mà chọn chuyện kỳ vậy. Những người đó thật ra mà nói là ở mức độ cuồng tín đạo lý, họ làm một điều cũng mang tội nặng, giống y hệt như bọn Hồi giáo mà đi bắn mấy bức tượng Phật ở Afghanistan vậy, y hệt như nhau. Hai điều đó đáng cách như nhau. Ai mang những tiêu chuẩn của đạo lý khổng mạnh hay đạo lý gì đi nữa mà vào để mà đánh vỡ tác phẩm nghệ thuật là những người phạm cái tội cuồng tín y hệt như bọn Afghanistan. Chúng ta biết phản đối những kẻ Hồi giáo bắn vỡ những cái tượng Afghanistan, chúng ta phải hoàn toàn cấm cửa. Điều này Thế Ngữ đành phải nói rằng chúng ta có cố gắng tôn trọng nhiều thuyết thuyết, nhiều cách sống, nhiều cách suy nghĩ khác nhau, nhưng mà đặc biệt chúng ta lâu lâu phải có một cái chỗ là mình không thể chấp nhận. Chúng ta không thể chấp nhận cái sự tự do tín ngưỡng đến mức độ cho phép một người theo đạo Hồi bắn vỡ tượng Đức Phật. Chúng ta cũng không bao giờ cho phép những kẻ mang đạo lý khổng mạnh ra đến đập vỡ một bức tượng nghệ thuật vì nó tạc những điều không đúng với tiêu chuẩn của họ. Thành ra ở đây Nguyễn Du đã phải cho Kiều ra đóng vai một cô gái khổng mạnh đầy mình, mà với cái giọng văn hoàn toàn tán đồng như vậy, Thế Ngữ lập lại, Thế Ngữ cho rằng Nguyễn Du đã phản bội chính mình, Nguyễn Du đã nói dối, Nguyễn Du đã giả đò, Nguyễn Du đã khoác áo, Nguyễn Du đã đạo đức giả, Nguyễn Du đã từ bi rầm, Nguyễn Du đã làm một cái điều hoàn toàn không đúng, Nguyễn Du đã làm nhục chính mình. Vì vậy những cái màn đó Thế Ngữ đành phải lên án, mà Thế Ngữ lên án Nguyễn Du xong rồi, Thế Ngữ lên án cái tội còn lại của cái đám xã hội mà vẫn còn lại nhái đạo đức đó, cái tội nó còn nặng bằng 80.000 lần hơn nữa. Những kẻ đó là những kẻ làm cho Nguyễn Du đành phải chịu nhục. Nếu chúng ta gọi những người mà biết khác hơn mà phải nói dối để mà sống còn của cái thời Bác Đảng là bọn văn nô, thì Nguyễn Du lúc mà viết cái màn mà Thúy Kiều giảng Moran cho Kim Trọng, Nguyễn Du đã làm văn nô cho khổng mạnh. Không phải chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới tạo ra văn nô mà đáng chúng ta nguyền rủa. Những kẻ khác cũng tạo ra văn nô, có văn nô của Phật giáo, có văn nô của khổng mạnh, có văn nô của Mác Lênin, có văn nô của chủ nghĩa tư bản, có văn nô của democracy. Thứ nào cũng có văn nô cả. Khi một cái thứ mà nó bắt người nghệ sĩ phải nói những điều đúng với ý thức hệ của nó, cho dù lòng người nghệ sĩ biết khác đi nhiều, mà để có được chén cơm, để mà không bị mất job, để mà không bị thiên hạ tới chửi bới nát đầu, mà phải đành nói dối để mà còn có thể sống qua ngày, khi mà điều đó xảy ra thì người nghệ sĩ bị làm nhục và cái xã hội đó đáng phê phán. Thế Ngữ tuyệt đối từ nay trở đi mong rằng những ai nghe chương trình của Thế Ngữ, đồng ý với Thế Ngữ thì rất mừng, dĩ nhiên rồi, không bao giờ cũng bị lẫn lộn mang tiêu chuẩn đạo đức ra nói làm nhảm. Mà những kẻ nào mà đứng ở phe bên kia thì Thế Ngữ đành và tuyên bố rằng Thế Ngữ nghĩ rằng phải cấm cửa họ. Thế Ngữ cố gắng mà mở lòng rộng tấm lòng của mình, nhưng trong trường hợp này phải vĩnh viễn cấm cửa họ, vì họ không được quyền tới, mang súng tới, mang súng của đạo lý nhà họ tới bắn vỡ một tác phẩm nghệ thuật đẹp. Hình tượng của cô Thúy Kiều nằm trên giường bị mã giám sinh phá tinh, và cô này nghĩ lại hối hận vô cùng và tuyên bố rằng biết vậy ngày xưa em đã để cho Kim Trọng chơi em rồi, em biết trước như vậy thì em đang mang cả cái thân xác này của em nạp cho Kim Trọng, và bây giờ ra sao thì ra. Đó là một bức tượng đẹp của một đề tài đẹp. Người con gái đó lúc trong lúc đó đã sống hợp với chính mình, nàng đẹp như Juliet, lúc bây giờ nàng đã đạt đạo thành Phật, nàng nói câu đó, nàng lên tới Niết Bàn. Bức tượng đó của nàng vẫn du tạc trong màn đó, đẹp như bức tượng của Phật Thích Ca ở Afghanistan. Những kẻ nào mang bất cứ thứ đạo lý của nhà mình tới, đạo lý Allah hay đạo lý Khổng Mạnh hay đạo lý làm bố làm mẹ rồi biết dạy con cái, mang tới định bắn vỡ bức tượng đó ra, những kẻ đó mình cấm. Các ngươi mang súng trở về nhà cất dùng cho ta, các ngươi không được đến mặt tới đây. Ta không cấm các ngươi sống và các ngươi tuyên truyền đạo lý của các ngươi, nhưng các ngươi đi tìm một vùng trời nơi khác mà rao giảng những cái điều rợm dáng của mình. Ở trong cái cõi này của ta tuyên bố các ngươi là một lũ rợm. Các ngươi rợm Allah, các ngươi rợm Khổng Mạnh, các ngươi rợm đạo lý, các ngươi đi về nhà tìm một cái chỗ sơn động riêng của mình mà túc chuông tạc tượng tô chùa, làm cái điều của mình muốn làm, không ai dám cấm. Cứ làm rồi ngồi hủ hỉ mà hỉ hả với nhau, làng nước với nhau, cả lũ cứ xin qua bên đó mà ngồi. Nhưng mà đừng có ai tới đây, đừng có ai đứng lên và bảo rằng tôi là một người phản đối bọn Hồi giáo Allah bắn vỡ tượng Đức Phật ở rằng rồi lại quay lại mà tôi cảm thấy cái thằng cha Nguyễn Du như nếu mà đúng như vậy thì coi không được. Nếu mà như vậy là không đúng rồi, con gái là phải còn tinh chứ nói làm sao mà kỳ cục như vậy được. Cái đó là mình phải phản đối. Những kẻ nói câu đó là những kẻ mang súng của nàng Khổng Mạnh bắn vào hình tượng của nàng Kiều. Thế ngươi lặp lại, lên Niết Bàn có rất nhiều cách, có nhiều khi không sát sanh hại mạng mà thành Phật, mà có nhiều khi giết người lại lên Niết Bàn. Điều đó nếu quý vị muốn đi suy xét những cái điều ngược, quý vị cứ đi suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy. Quý vị cứ đi đọc tại sao một người samurai Nhật Bản có thể đi ra giết tận ở quân thù mà về không sợ mất phần linh Nhật Bản, vẫn chấp tay như thường khi làm đại sự hành sự phải hành sự. Quý vị nào đọc kinh Bhagavad Gita cũng đọc biết vậy, không phải là quân tử là không sát sinh hại mạng, đến lúc mà ra chiến trường rồi phải bắn phải giết là phải bắn phải giết, không phải là cứ là không sát sinh hại mạng là thành Phật đâu, có khi giết người là thành Phật, không phải lúc nào cũng tinh tiết suốt đời là thành người quân tử đâu, mà có khi là mất hết tinh tiết đi lại là người quân tử nhất. Thành ra cái điều đó những nghịch lý của cuộc sống rất là to lớn mà không thể nào suy nghĩ một cách dễ dàng được. Thành ra ở đây trước khi tới Thế Ngữ phải lặp lại điều đó, Thế Ngữ thấy rõ ràng, rất rõ ràng là chúng ta vẫn còn bị những cái sự mà là gông xiềng đầu óc của đạo lý hay đại để chúng ta xuống nhìn, chúng ta vẫn còn mang những người làm. Thế Ngữ sẽ đấu tranh cho tới cùng trong cái điều chuẩn này của mình và không khoan nhượng và tuyệt đối cấm tất cả những ai lại nhái đạo lý tới trong khu vườn của nghệ thuật. Vì vậy Thế Ngữ yêu Nguyễn Du vô cùng, chính vì mình yêu Nguyễn Du của khi mà Nguyễn Du làm nhà văn mà Tả Thanh Lâu, Tú Bà, Mã Lâm Sinh đúng như vậy, và Tả Thuyết Kiều đúng như vậy, và đâu mình sẽ thấy Tả Hồn Ma Đạm Tin đúng như vậy là những thành tựu lớn không có gì có thể vượt qua được trong văn học của thế giới. Đó là lúc mà Nguyễn Du đứng ngang hàng bất cứ nhà văn nào, thì cái màn Nguyễn Du viết những câu đạo lý rộm ơi là rộm của Thuyết Kiều với Kim Trọng phải bị coi là một màn nhục nhã nhất trong văn học của chúng ta. Đó là một cái màn mà một trong những nhà thơ lớn nhất của chúng ta, một trong những người sống rất nhiều và hiểu rất nhiều về cuộc đời, đã phải là một màn giả tạo hoàn toàn để qua được con mắt kiểm duyệt của chính quyền. Ông đã bị làm nhục, ông đã phải chấp nhận nhục nhã chính mình. Nguyễn Du làm điều đó xấu vô cùng, tội vô cùng, đáng thương vô cùng, nhưng cần phải chỉ rõ ra để vĩnh viễn trong tương lai không một ai làm nghệ thuật ở cái cõi Việt Nam của chúng ta còn bị một cái lũ mang điều đó tới cấm họ để cho họ phải tự dối lòng và tự làm nhục chính mình như vậy nữa. Vì vậy Thế Ngữ cực kỳ phản đối điều đó. Bây giờ mình còn ngắn gọn, do đó vì vậy Nguyễn Du có cái phạm tày trời của vấn đề đó. Vậy thì tại sao lúc mà Thúy Kiều và Thúy Vân đầu truyện và đứng bên mộ Đạm Tiên, Nguyễn Du lại để cho cái thằng bé 15 tuổi Vương Quan ra giảng phanh phách về cái vấn đề là Đạm Kim là ai. Một đứa bé con trai 15 tuổi, chị mới có 16, 17 tuổi đầu, em 15 tuổi đầu, tại sao một thằng con trai 15 tuổi lại nói phanh phách về vấn đề là ở thành phố này có cái cô nổi tiếng là làm gái, rất là nổi tiếng, bao nhiêu người tới chơi, tại sao thằng bé lại biết? Đó là cái lỗi tày trời của Nguyễn Du, điều đó cho thấy là ông đã không hiểu được vấn đề thế nào cả. Ở đó là Nguyễn Du phạm một cái lỗi sơ đẳng về vấn đề cấu trúc tiểu thuyết, là muốn trình bày một cái câu chuyện mà người trong cuộc đã biết rồi nhưng người đọc chưa biết, thì phải mượn miệng ai đã nói thì phải tạo nhân vật nào nó khả dĩ tin được, muốn cho một cái người nào đó biết được Đạm Tiên là ai để giải thích cho Thúy Kiều biết, để qua đó người đọc cũng được biết lung lay, thì phải chọn một cái người khách qua đường nào đó mà cũng thuộc loại tay chơi, mà một ông khách nào đó qua đường tay chơi 30 tuổi đầu mới biết được chuyện này mà đi gặp con bé 17 tuổi để kể hết cho nó, ông đó cũng có vấn đề. Thành ra cái chỗ đó khó lắm, kiếm được một cái người nào như vậy Nguyễn Du kiếm không ra, và để đại bò vào trong cửa miệng của Vương Quan như thế là Nguyễn Du đã phạm một lỗi sơ đẳng về cấu trúc của nghệ thuật tiểu thuyết, là trong cái màn giáo đầu của tiểu thuyết giao đãi tình hình, lúc mà người đọc có nhiều điều vẫn còn chưa biết mà cần phải biết sau đó câu chuyện thì phải kiếm một cách là trình bày, thì Nguyễn Du đã vô tình trình bày một cách là không còn ai nói, cấn vào miệng của Vương Quan. Vương Quan 15 tuổi mà nói được cái đống chuyện đó, thật mà nói là cái lỗi tày trời sơ hở về cấu trúc tiểu thuyết. Nguyễn Du chọn một cái người nói ra một cái thông tin mà nó không phù hợp với lứa tuổi và với cái tác phong sống của người đó, Vương Quan không thể nào là nhân vật đó được, mà Nguyễn Du không tìm ra ai khác, đành phải mượn đại Vương Quan để mà nói. Vì Thúy Kiều sẽ là người nghe chuyện xong rồi khóc, rồi Thúy Vân sẽ là người đứng phản đối Thúy Kiều, là một cái người đạo đạo lý lý rộng dáng đầy mình là Thúy Vân. Và còn một người thứ ba thì đành phải cấn người ra bắt kể chuyện Thúy Kiều nghe. Thế người đầu tiên mà quả bỏ một quả pháo trong chương trình này là tại sao Nguyễn Du lại để chấp nhận cho thằng bé 15 tuổi mà lại sành đến như vậy về những vấn đề của gái giang hồ và đi chơi gái và động nào nổi tiếng ở đâu, cô nào là cô đắc bất khách nhất. Nó những chuyện mà Thanh Ngữ đưa đầu tiên là ở mức độ khôi hài. Thanh Ngữ đưa một cái buồn cười là nhằm mục đích thứ nhất là chỉ rõ một cái sự phạm lỗi về tiểu thuyết, mà thứ nhì là chỉ rõ về cái sự phi đạo lý của vấn đề mà cả người Việt Nam của mình, điều này thì là từ xưa tới nay ở Việt Nam của mình đọc truyện Kiều bao nhiêu năm mà chẳng có ai nhìn ra cả. Thế thì cho thấy là chúng ta đã bị mù hoàn toàn, chúng ta bị một cái màn đạo lý rợm nó phủ mắt chúng ta. Chúng ta đọc tác phẩm mà không thấy gì hết, đọc tác phẩm mà không thấy một thằng bé 15 tuổi mà kể chuyện con khế giang hồ. Như vậy thì không thể có được, như vậy thì là cái thằng nhà văn nó có vấn đề, nó có chuyện gì ở đây mà là như vậy. Thằng nhà văn nó lúng túng tới độ nào mà nó bỏ những cái thông tin vào mồm thằng bé 15 tuổi. Như thế thì một là cái thằng này là cái thằng nó đồng ý ăn chơi khủng khiếp để thằng 15 tuổi mà cũng biết những điều đó. Hai là cái thằng này nó biết văn vụng về. Giữa hai cái đó thật là nói Nguyễn Du, thế người nghĩ rằng cái đúng hơn Nguyễn Du vụng thôi. Đó là Nguyễn Du viết tiểu thuyết bị hở. Cấu trúc đó nếu mà mượn của cái tiểu thuyết bên Trung Quốc qua thì cái người viết tiểu thuyết Trung Quốc nó cũng hở luôn. Vương Quan không thể nào làm vậy được. Nhưng mà Thanh Ngữ bỏ cái quả bom là hay là Nguyễn Du đồng ý, chứ là Nguyễn Du đồng ý chịu phản đạo lý chăng? Là Thanh Ngữ định dùng cái đó để mà đốn ngộ quý vị về vấn đề đừng dùng đạo lý để nói rõ ràng để có những điều vấn đề rất sai đạo lý. Thật ra cái chuyện Vương Quan chỉ là vụng về tiểu thuyết. Nguyễn Du thật ra cũng không liberal tới cái độ mà dám cho mãi 15 tuổi mà là đi chơi gái mà sai như Vương Quan như trong truyện có được. Nguyễn Du bị lồi tày trời mà Thế Ngữ cũng liberal, nhưng mà Thế Ngữ không bao giờ có thể đồng ý được cho thằng con trai 15 tuổi mà lại có thể sành gái như vậy. Nhưng mà đại đề đó là cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.